Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Tư ngày 7 tháng 2 năm 2018. Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên án 14 năm tù đối với nhà hoạt động vì môi trường Hoàng Đức Bình mà chính quyền Việt Nam cho là đã lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển để kích động tổ chức các cuộc tuần hành biểu tình phản đối nhà máy Formosa.
Trên tòa thì không thể chấp nhận được, bởi vì cộng sản nó kết tội, nó kết luận như thế, chịu theo điều luật thì anh Bình không thể kết được tội gì.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Pháp bắt 27 người trong cuộc đột kích lán trung chuyển buôn người Việt. ASEAN lo ngại về các hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông. Thị trường tài chính thế giới lao dốc, 4.000 tỷ đô la Mỹ tan biến.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tòa án tỉnh Nghệ An hôm 6 tháng 2 tuyên án 14 năm tù đối với nhà hoạt động vì môi trường Hoàng Đức Bình mà chính quyền Việt Nam cho là đã lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển để kích động tổ chức các cuộc tuần hành biểu tình phản đối nhà máy Formosa. Trả lời phỏng vấn VOA sau khi dự phiên tòa, ông Hoàng Đức Hòa, thân phụ của nhà hoạt động Hoàng Đức Bình nói, đó là một phiên tòa bất chấp pháp luật, kỷ cương.
Kết quả phiên tòa thì không thể chấp nhận được anh ạ. Bởi vì cộng sản nó kết tội, nó kết luận như thế, chịu theo điều luật thì anh Bình không thể kết được tội gì. Bởi trên đường đi biển Formosa mà người ta bắt cóc dọc đường, mà người ta quy cho cái tội là chồng lại người thi hành công vụ mà thôi. Từ trước đến nay bây giờ chưa bao giờ gặp phiên tòa nào như phiên tòa anh Bình, bởi vì là bây giờ cộng sản bây giờ bất chấp pháp luật, tức là không có pháp luật, không có gì cương nữa.
Hôm 6 tháng 2, hãng tin Reuters trích lời ông Hà Huy Sơn, một trong các luật sư bào chữa cho ông Bình nói, phiên tòa xét xử không có chứng cứ và không khách quan. Luật sư Sơn nói thêm rằng, trước tòa, ông Bình khẳng định ông vô tội. Luật sư Lê Văn Luân hôm 6 tháng 2 viết trên Facebook rằng, tại phần tranh tụng, các luật sư yêu cầu tòa án tiến hành trình chiếu công khai và thẩm tra các bằng chứng buộc tội là 12 băng video mà cơ quan điều tra thu thập từ Facebook Hoàng Bình. Tuy nhiên, tòa án từ chối việc công khai các chứng cứ này. Hãng tin AP hôm 6 tháng 2 nói rằng, ông Bình đã bị kết tội vì phát trực tiếp các băng video quay cảnh ngư dân bị cảnh sát chặn đường và đánh đập khi đoàn giáo dân khiếu kiện Formosa vào năm ngoái. Luật sư Sơn, người đã bào chữa nhiều vụ án liên quan đến các nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, nhận định rằng bản án nặng như thế có lẽ do cộng đồng quốc tế ít quan tâm tới vụ án này và chính quyền xử án tù cao với tác dụng răn đe. Sau khi báo Nghệ An đưa tin về phiên xử Hoàng Đức Bình với bức hình vết bầm trên hai mắt tù nhân lương tâm nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn viết trên Facebook, nhìn qua tấm hình đủ thấy những gì mà anh phải trải qua và chịu đựng. Báo Nghệ An hôm 6 tháng 2 nói, ông Hoàng Đức Bình, 35 tuổi, bị tuyên phạt 7 năm tù về tội chống người thi hành công vụ và 7 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Cũng trong vụ án này, một nhà hoạt động khác là Nguyễn Nam Phong, 38 tuổi, bị tuyên phạt 2 năm tù vì tội chống người thi hành công vụ. Luật sư Sơn nói với hãng tin Reuters rằng, ông Phong được giảm nhẹ hình phạt vì đã nhận tội và xin khoan hồng. Ngày 14 tháng 2 năm 2017, Hoàng Đức Bình và ông Nguyễn Nam Phong cùng nhiều người khác đi từ giáo xứ Sông Ngọc ở Nghệ An vào Hà Tĩnh để kiện công ty Formosa vì làm ô nhiễm môi trường biển vào năm 2016. Báo Nghệ An nói rằng, khi đoàn khiếu kiện đến địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, thì lực lượng cảnh sát giao thông ổn định trật tự. Lúc này, Bình đang ngồi trên xe, đã xúi giục tài xế là Nguyễn Nam Phong đóng cửa ô tô, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Truyền thông Việt Nam nói, Bình đã lợi dụng sự cố môi môi trường biển miền Trung và với tư cách là phó chủ tịch phong trào lao động Việt đã xúc tiến thành lập Hiệp hội Ngư dân miền Trung với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo giáo dân, ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức tìm chọn hạt nhân kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự. Đài truyền hình Nghệ An nói rằng Hoàng Bình đã nhiều lần cùng một số linh mục cực đoan như ông Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục lôi kéo giáo dân vào Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh để nộp đơn kiện Formosa, nhưng thực chất là gây rối. Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong bị bắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2017.
Nhà chức trách Pháp hôm 6 tháng 2 cho hay vừa bắt giữ 27 người trong cuộc đột kích vào một lán trại nằm trong rừng của di dân Việt Nam đang tìm cách sang Anh. Theo AP, cảnh sát đã tiến hành bố ráp lán trại nằm ở miền Bắc nước Pháp với mục tiêu bắt giữ những kẻ buôn lậu người. Tuy nhiên không rõ liệu có ai trong số 27 người bị bắt là những tên buôn người hay không. Tin cho hay các cuộc đột kích tương tự cũng đã được tiến hành ở nhiều nơi khác tại Pháp trong thời gian qua. Cuộc bố ráp lán trại nằm gần thị trấn Lens được tiến hành theo lệnh của một thẩm phán điều tra. Trại này được biết là một trong những nơi trú ẩn của người Việt Nam tìm cách vượt biên sang Anh theo các đường dây buôn người. Theo tường thuật của The Guardian hồi tháng 9, khu vực rừng miền Bắc nước Pháp là những nơi kẻ buôn người tập trung các nạn nhân người Việt lại, rồi lẻn tống họ vào các xe tải chở hàng dừng lại đổ xăng hay nghỉ ngơi, và theo đó sang Anh. Vẫn theo nguồn tin này, có gần cả trăm người Việt Nam, bao gồm cả trẻ em, sống trong lán trại nằm ẩn sâu trong rừng gần thị trấn Angres, cách Calais khoảng 100 cây số về hướng đông nam. Nơi đây được những kẻ buôn người chọn và gây dựng thành phố Việt Nam vì tình trạng thiếu kiểm soát an ninh, dễ dàng cho việc vận chuyển người. Điều kiện sống ở các lán trại được mô tả là cực kỳ tồi tệ. Các cư dân nấu nướng ăn ngủ trong lán do các thợ đào mỏ bỏ lại từ nhiều năm. Mái lán bị sập và không có máy sưởi. Mặc dù khu vực này đã tồn tại hơn cả thập niên, nhưng nhà chức trách Pháp không mấy quan tâm nên nó vẫn tồn tại và trở thành điểm trung chuyển của đường dây buôn người Việt Nam. Vẫn theo The Guardian, cư dân địa phương và các tổ chức từ thiện vẫn thường xuyên đóng góp giúp đỡ và cung cấp thực phẩm cho trại đều đặn. Sau khi đến trại, các nạn nhân của đường dây buôn người được đưa sang Anh để làm việc bất hợp pháp tại các trại trồng cần sa, các tiệm làm móng và nhà hàng.
Các ngư dân Quảng Ngãi đã cứu sống một người Mỹ sau 20 ngày lênh đênh trên biển Đông sau hải trình từ quần đảo Mariana của Mỹ đến thành phố Yokohama của Nhật. Chính quyền thành phố Đà Nẵng hôm 6 tháng 2 nói ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi hôm 18 tháng 1 đã cứu sống ông Rimas Malaysia, 66 tuổi, người Mỹ gốc Nga, sau khi chiếc thuyền buồm Memosis của ông gặp nạn vào cuối tháng 12 năm 2017. Truyền thông Việt Nam trích lời các ngư dân nói họ phát hiện chiếc thuyền buồm màu trắng dài khoảng 7 mét, rộng chừng 2 mét rưỡi, dập dềnh vô định. Cánh buồm trơ khung cột, chỉ còn mảnh vải trắng rách buồm bị gió đánh phần phật. Thuyền của ông trước đó bị một cơn bão kéo đến tận khu vực Bắc Biển Đông gần Hồng Kông. Tuy nhiên, sức khỏe của ông khá tốt và ông tiếp tục cùng các ngư dân Quảng Ngãi đi đánh cá trước khi về lại đất liền hôm 4 tháng 2. Viết trên Facebook hôm 5 tháng 2 khi trú tại khách sạn Tiên Sa Đà Nẵng, ông Rimas viết: "Các ngư dân Việt Nam đã cứu sống tôi." Ông còn viết thêm rằng sau khi từ Việt Nam về lại Mỹ, ông sẽ tiếp tục chuyến du thuyền vòng quanh thế giới. Ông Rimas thuật lại với báo chí Việt Nam rằng vào ngày 25 tháng 5 năm 2017, ông bắt đầu hành trình chu du giữa biển bằng con thuyền buồm Memosis từ Hawaii đến Fuji, Tuvalu. Khi còn cách Yokohama chừng 500 km, thuyền của ông bị đâm vào một vật thể lớn và bị hỏng. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2017, ông đã phát tín hiệu cầu cứu đi khắp nơi suốt 2 ngày, nhưng bật vô âm tính. Vào tháng 10 năm ngoái, tuần dương Hoa Kỳ cũng đã cứu ông Rimas khi chiếc thuyền buồm của ông gặp thời tiết xấu gần đảo Saipan sau 127 ngày chu du.
Nông sản tươi Việt Nam xếp hàng chờ chết ở biên giới Trung Quốc. Hàng trăm xe tải chở các loại hoa quả tươi Việt Nam xuất sang Trung Quốc đang bị kẹt lại ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Đến hôm 6 tháng 2 đã là ngày thứ tư liên tiếp. Nguyên nhân được cho biết là do phía Trung Quốc chỉ cho thông quan khoảng 250 xe một ngày, trong khi lượng xe chở hoa quả mỗi ngày đến cửa khẩu lên đến khoảng 700-800 chiếc vào dịp cận Tết. Tình trạng ùn tắc bắt đầu diễn ra từ ngày 2 tháng 2 khi gần cả ngàn xe tải chở dưa hấu, thanh long, xoài, chuối từ các tỉnh đổ đến cửa khẩu Tân Thanh để làm thủ tục sang Trung Quốc bán hàng. Đồn trưởng biên phòng Tân Thanh, Thượng tá Nông Quang Tám, được báo Tiền Phong trích lời cho biết, mặc dù lực lượng chức năng đã tăng thêm 2 giờ làm việc, nhưng vẫn không giải quyết được tình trạng dồn ứ xe nông sản, dẫn đến gần cả ngàn xe nối đuôi nhau nằm chờ tại cửa khẩu, kéo dài cả hàng chục cây số. Chủ một hãng vận chuyển chuyên đưa hàng lên cửa khẩu Tân Thanh cho VOA biết vào tối ngày 6 tháng 2.
Tại vì cái mùa này là cái mùa trái cây nó xuất đi nhiều á, gần Tết mà. Và nguyên nhân là đầu của mình dồn ứ nhiều quá, thế là hải quan thủ tục có làm chưa được, nó xếp đuối.
Tân Thanh là cửa khẩu duy nhất mà Trung Quốc cho nhập nông sản tươi. Do vậy, dù bị kẹt lại nhiều ngày, các chủ hàng vẫn phải chờ đợi để được phép qua bên kia biên giới bán hàng tại chợ Phò Trài. Được biết, Trung Quốc có chính sách cửa khẩu và thu thuế riêng cho từng vùng, nên doanh nghiệp Việt Nam buộc phải tuân theo chính sách phân vùng này. Chẳng hạn, phía Trung Quốc ra quy định mặt hàng dưa hấu chỉ được phép nhập khẩu qua cửa khẩu Phò Trài và thị trấn Bằng Tường của Trung Quốc, dẫn đến các chủ hàng Việt Nam chỉ có thể xuất hàng qua cửa khẩu Tân Thanh mà không thể đưa sang các cửa khẩu khác mỗi khi xảy ra dồn tắc. Một số chuyên gia kinh tế của Việt Nam cho rằng đây không chỉ đơn thuần là vấn đề về chính sách kinh tế mà còn là vấn đề về ngoại giao giữa hai nước, nhất là khi tình trạng dồn ứ sản phẩm nông sản đã diễn ra nhiều năm qua, dẫn đến thiệt hại nặng nề cho thương nhân Việt Nam. Chuyên gia Bùi Kiến Thành nói:
Nếu mà Trung Quốc mà chỉ cho một cửa khẩu đó thì chúng ta kẹt cái cửa khẩu đó, thì việc đó trở thành ra một cái vấn đề ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thương lượng như thế nào để bảo đảm quyền lợi được cho những người xuất khẩu của Việt Nam?
Một số thương nhân cho biết giá nông sản Việt Nam thường bị ép mỗi khi lượng hàng đổ sang Trung Quốc nhiều. Đôi khi chủ hàng phải bán đổ bán tháo, chấp nhận lỗ vốn để đưa xe về vì nguy cơ nông sản bị hỏng và chi phí trong lúc chờ đợi cao nếu ùn tắc kéo dài nhiều ngày.
Bây giờ là xe mà đông lạnh mà lỗ mà nó leo xe mà nó lỗ dầu một ngày chết tiền. Một ngày một tốn chờ thường thường chi mỗi bên nó tính triệu rưỡi, có bên nó tính 2 triệu.
Chi cục Hải quan Tân Thanh nói, một phần nguyên nhân của tình trạng dồn hàng nông sản là do thời tiết giá lạnh ở Trung Quốc khiến cho việc phân phối và tiêu thụ hoa quả chậm, dẫn đến chủ hàng Trung Quốc chọn hàng rất kỹ. Báo Thanh Niên dẫn lời Phó Chi cục Đoàn Tuấn Anh cho biết, với mặt hàng dưa hấu, phía Trung Quốc thường trả về từ 1 đến 2 tấn hàng mỗi xe. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách của Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia cho rằng là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam và các nước xung quanh, Trung Quốc hay có cách làm độc đoán và khó dự báo trước, gây thiệt hại cho các quốc gia nhập khẩu vào nước này, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm.
Trung Quốc thì họ cũng hay làm cái cách như vậy, khó dễ với cả nhiều nước mà nhập khẩu vào họ, chắc là cũng là một loại hình thức để họ hạn chế nhập khẩu chăng? Hay là có vấn đề gì về mặt kỹ thuật ở trong cái sản phẩm nông nghiệp của mình thì cũng là một cái khía cạnh.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nói, đây là cái dở xảy ra khi giữa hai nước không có thiện chí thực sự.
Cái việc này thì thực ra nó là do quan hệ của mỗi nước, hai nước với nhau thôi. Thì còn ví dụ như là họ cứ đơn phương họ làm như vậy thì tôi nghĩ là Việt Nam phải có cách giải quyết, nếu không thì buộc phải ứng xử một cách là tương ứng thôi.
Ngày 6 tháng 2, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn đã phải cử đoàn công tác sang Quảng Tây để kiến nghị phía Trung Quốc tăng thêm thời gian làm việc và rút ngắn thủ tục thông quan để giải quyết tình trạng ứ đọng hàng tại cửa khẩu Tân Thanh. Trong thời gian qua, Việt Nam cũng đã cử các đoàn công tác sang Trung Quốc để kiến nghị nước này cho phép xuất khẩu nông sản sang các cửa khẩu khác ngoài Tân Thanh. Nhưng cho đến nay, việc này vẫn chưa đem lại kết quả.
Việt Nam hôm 5 tháng 2 công bố đã thành lập Ủy ban quản lý 5 triệu tỷ đồng, tức 220 tỷ đô la vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc chính phủ. Theo Reuters ghi nhận, động thái này của chính phủ Việt Nam nhằm đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Việt Nam đã tăng cường thực hiện kế hoạch thoái vốn trong hàng trăm doanh nghiệp nhà nước, một mặt nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của các công ty này, một mặt nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt ngân sách. Tiến độ tư nhân hóa diễn ra chậm chạp nhưng tăng tốc đáng kể từ năm 2016 khi chính quyền đương nhiệm lên nắm quyền. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sẽ có chức năng toàn diện hơn Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC, là cơ quan đầu tư của nhà nước nắm giữ cổ phần trong các doanh nghiệp như Vinamilk, công ty có giá trị niêm yết lớn nhất ở Việt Nam. Nhiều cổ phần nhà nước, đặc biệt là trong các doanh nghiệp nhà nước, đang do các bộ khác nhau quản lý. Điều này phần nào đã gây ra tình trạng phức tạp và chậm trễ trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp. Sabeco và Habeco, hai tập đoàn bia lớn nhất của Việt Nam, trực thuộc Bộ Công Thương, trong khi công ty viễn thông Mobifone cũng được tư nhân hóa, trực thuộc Bộ Thông tin. Dự kiến sẽ có 30 doanh nghiệp và vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ chuyển giao cho siêu ủy ban này quản lý, trong đó có 9 tập đoàn kinh tế và 21 tổng công ty đang thuộc sự quản lý của 7 bộ, theo ghi nhận của truyền thông trong nước. Trong danh sách này, có 15 tập đoàn và tổng công ty mà nhà nước hiện vẫn nắm giữ toàn bộ 100% vốn điều lệ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thế Phương cho biết tại một buổi họp báo chính phủ thường kỳ hôm 2 tháng 2, dự kiến chính phủ sẽ thông qua nghị định về chức năng và nhiệm vụ của ủy ban này trong quý 2 năm nay.
Các thị trường tài chính thế giới rớt giá mạnh sang ngày thứ tư liên tiếp tính đến ngày 6 tháng 2, khiến 4.000 tỷ đô la tan biến trên thị trường mà mới cái đó 8 ngày đã lập giá trị kỷ lục. Các thị trường chính của châu Âu hôm 6 tháng 2 giảm khoảng 2%, khiến các nhà đầu tư phải chuyển vốn sang những chọn lựa truyền thống và an toàn như vàng. Và một trong những chứng khoán đã gây ra tình trạng bán tháo này đó là trái phiếu chính phủ. Các hợp đồng kỳ hạn của Forward có được một ít hy vọng khi giá tăng được đôi chút ở châu Âu, nhưng thị trường thương phẩm vẫn mù mịt. Với giá dầu, giá kim loại tiếp tục giảm sau những tín hiệu hồi đầu năm là giá sẽ nhanh chóng tăng cao. Các kinh tế gia ngân hàng Rabobank nói rằng thời kỳ thị trường tăng liên tục đã chấm dứt, thị trường biến động nhắc các nhà đầu tư một kinh nghiệm đắt giá là con đường một chiều tăng mà thôi, không hiện hữu. Việc bán tháo chứng khoán được một số nhà phân tích xem là một cách điều chỉnh giá trị thị trường lành mạnh sau một năm giá tăng quá nhanh ở châu Á và châu Âu. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 của Wall Street giảm 4,6% và 4,1% trong ngày 5 tháng 2. Đây là vụ rớt giá lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2011. Đây còn là vụ mất điểm lớn nhất lịch sử của chỉ số Dow Jones. Các thị trường châu Âu rớt giá khiến chỉ số Stoxx 600 của châu lục này rơi xuống mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản mất 4,7%, mức rớt giá nặng nhất kể từ tháng 11 năm 2016. Nguyên nhân ban đầu gây ra tình trạng bán tháo chứng khoán là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng đột biến hồi cuối tuần trước, khi các số liệu cho thấy mức lương ở Mỹ tăng với tốc độ cao nhất kể từ năm 2009. Đó là những dấu hiệu cảnh báo lạm phát sẽ tăng và lãi suất cũng sẽ tăng.
Bố của sinh viên Mỹ qua đời sau khi bị giam giữ trong nhà tù ở Triều Tiên sẽ tới Hàn Quốc trong tuần này để tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa đông với tư cách là khách mời của Phó Tổng thống Mike Pence, theo AP. Washington Post cho biết chuyến đi của ông Fred Warmbier tình cờ trùng với chuyến thăm của Phó Tổng thống Pence tới Hàn Quốc để chặn nỗ lực tuyên truyền của Triều Tiên và tiếp tục gây sức ép nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của quốc gia cộng sản này. Phó Tổng thống Pence dẫn đầu đoàn Mỹ tham dự Olympic mùa đông tại Pyeongchang. Hai đoàn thể thao của Triều Tiên và Hàn Quốc dự kiến sẽ diễu hành chung dưới lá cờ thống nhất tại lễ khai mạc Thế vận hội, và ông Warmbier sẽ ngồi bên cạnh Phó Tổng thống Pence và phu nhân trên khán đài trong lễ khai mạc. Con trai của ông Warmbier, Otto, một sinh viên Đại học Virginia, bị giam giữ ở Triều Tiên với cáo buộc đánh cắp một áp phích tuyên truyền. Các quan chức cho biết Otto Warmbier bị tổn thương não một cách bí hiểm trước khi anh được trả về Mỹ vào năm ngoái và chết chỉ vài ngày sau đó. Triều Tiên phủ nhận đã đối xử tệ hại với Warmbier. Cha mẹ của anh là những khách mời ngồi bên cạnh đệ nhất phu nhân Mỹ tại buổi phát biểu của Tổng thống Donald Trump về thông điệp liên bang vào tháng trước. Trong thông điệp liên bang, Tổng thống Trump đã nêu lên sự đối xử tàn bạo của chính quyền Kim Jong-un đối với Otto Warmbier, người đã bị lao động khổ sai trong thời gian bị giam giữ ở Bình Nhưỡng trước khi bị hôn mê và được đưa về Mỹ.
Nhật ngày 5 tháng 2, loan báo đã có thư phản đối Hàn Quốc về việc lá cờ Olympic chung của đội tuyển nữ khúc côn cầu hai miền Triều Tiên có in hình một chuỗi đảo có tranh chấp. Nhật nói việc này không thể chấp nhận được. Hai đội Triều Tiên và Hàn Quốc đồng ý diễu hành chung dưới một ngọn cờ thống nhất tại lễ khai mạc Olympic mùa đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 2 tới đây và lập chung một đội tuyển nữ thi đấu môn khúc côn cầu trên băng. Lá cờ này có một chấm xanh tượng trưng các đảo trong biển Nhật Bản do Hàn Quốc kiểm soát, nhưng Tokyo có tuyên bố chủ quyền mà người Nhật gọi là Takeshima, còn người Hàn đặt tên là Dokdo. Không thể chấp nhận lá cờ này dựa trên quan điểm về chủ quyền của chúng tôi về Takeshima, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói với báo giới và cho biết thêm rằng sự việc xảy ra chỉ vài ngày trước lễ khai mạc là một điều hết sức đáng tiếc. Ông Suga nói chúng tôi đã gửi thư phản đối tới Hàn Quốc nhấn mạnh quan điểm của mình thông qua các kênh ngoại giao và Tokyo sẽ tiếp tục thúc giục Seoul xử lý việc này thỏa đáng. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ tới Hàn Quốc dự lễ khai mạc Olympic mùa đông 2018. Dịp này, ông dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận với nước chủ nhà về vấn đề an ủi phụ những phụ nữ Hàn Quốc bị người Nhật dùng làm nô lệ tình dục trong thời chiến, một vấn đề gai góc khác trong quan hệ hai nước.
Bộ trưởng Ngoại giao các nước Đông Nam Á hôm 6 tháng 2 bày tỏ lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc trên các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông và lưu ý rằng việc bồi đắp đất vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí sau khi đã đàm phán với Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á và Bắc Kinh đã nhất trí về một bộ quy tắc ứng xử. Theo ghi nhận của Reuters, các ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang nhóm họp tại Singapore đã hoan nghênh việc khởi động các cuộc đàm phán, đồng thời kêu gọi kiềm chế các hoạt động và tránh bất cứ hành động nào có thể làm phức tạp thêm tình hình. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan nói, chúng tôi đã thảo luận các vấn đề liên quan đến Biển Đông và ghi nhận quan ngại của các bộ trưởng về việc bồi đắp đất và các hoạt động trong khu vực. Điều này làm xói mòn lòng tin, làm gia tăng căng thẳng và có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và sự ổn định trong khu vực. Singapore là chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2018. Trong tuần này, nước chủ tịch ASEAN chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của khối. Tháng 8 năm 2017, Trung Quốc và ASEAN đã thông qua một cơ chế đàm phán cho Bộ Quy tắc ứng xử, gọi tắt tiếng Anh là COC trên Biển Đông. Cả hai bên đều ca ngợi bước đi này là một dấu hiệu tiến bộ. Với việc Trung Quốc coi các cuộc đàm phán là một cơ hội để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tuy nhiên, những người chỉ trích lại cho rằng Bắc Kinh đang câu giờ để củng cố sức mạnh trên biển. Malaysia, Đài Loan, Brunei, Việt Nam và Philippines đều tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ Biển Đông, một trong những hải lộ bận rộn nhất thế giới. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết hải lộ này và đã không ngừng xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở đây. Ngoại trưởng Singapore Balakrishnan nói giải pháp cho vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ không dễ dàng, thậm chí khi đang có các cuộc đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử giữa các bên. Reuters trích lời Bộ trưởng Singapore nói tại một cuộc họp báo rằng nó sẽ là một cuộc đàm phán hết sức phức tạp. Việc tuyên bố chủ quyền sẽ không được giải quyết chỉ bởi vì chúng ta có một bộ quy tắc ứng xử.
Chính phủ Philippines được yêu cầu phản đối ngoại giao về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Roylo Goles ngày 5 tháng 2 nói Philippines không nên im lặng trước việc Trung Quốc xây dựng nhiều căn cứ quân sự trên hải lộ chiến lược này. Những bức ảnh mới đây mà báo Inquirer có được cho thấy Trung Quốc đã tích cực xây dựng trên các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa, như các đường băng, các trạm radar và những cơ sở quân sự khác. Một số chiến hạm đậu xung quanh các bãi đá ngầm cũng được chụp hình. Những bức ảnh này xác nhận việc quân sự hóa ba đảo nhân tạo, và đây là căn cứ để phản đối ngoại giao về việc ông Tập Cận Bình đã đảm bảo hồi năm ngoái là những đảo nhân tạo này sẽ không bao giờ được quân sự hóa, ông Goles viết trên trang blog của ông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đảm bảo với Tổng thống Philippines là sẽ không có việc quân sự hóa tại Biển Đông trong cuộc họp song phương của hai nhà lãnh đạo này bên lề hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tháng 11 năm ngoái tại Việt Nam. Căn cứ vào những hình ảnh chụp từ trên không mà tờ Inquirer có được chụp trong khoảng thời gian tháng 7 và tháng 11 năm 2017, những đường băng ở đá Vành Khăn, đá Subi và đá Chư Thập dường như đã hoàn tất hay hầu như sẵn sàng sử dụng. Tòa án trọng tài quốc tế vào năm 2016 phán rằng đá Vành Khăn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và chỉ nước này là có quyền xây dựng những cấu trúc trên đó. Ông Goles nói, đá Vành Khăn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi và đây là việc Trung Quốc tiếp tục vi phạm vùng này của chúng tôi. Đây là một mối đe dọa đối với Palawan vì Palawan chỉ cách đó có 130 dặm. Một máy bay chiến đấu phản lực đậu tại đá Vành Khăn có thể bay đến Palawan trong vòng 15 phút. Vẫn theo lời ông, đá Subi cũng là một đe dọa to lớn vì chỉ cách đảo Thị Tứ có 12 dặm. Đảo Thị Tứ là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa do Philippines chiếm đóng. Theo cựu cố vấn an ninh quốc gia này, sự có mặt của các chiến hạm Trung Quốc trong các bức ảnh cũng là điều rất đáng lo ngại.
Công dân Trung Quốc buôn lậu iPad, iPhone giả vào Mỹ sắp bị ra tòa. Một công dân Trung Quốc đang lưu trú tại Mỹ bằng visa du học ngày 2 tháng 2 nhận tội làm người phân phối hàng giả trong đường dây vận chuyển và tuồn lậu các mặt hàng điện tử như điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad giả từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Tianhua Jeff Lee, 43 tuổi, nhận tội trước thẩm phán Kevin McNulty ở New Jersey rằng có âm mưu đưa hàng giả và nhãn mác giả nhập cảnh Mỹ, âm mưu chuyển lậu hàng vào Hoa Kỳ và vận chuyển hàng lậu. Ông Lee sẽ bị xét xử vào cuối tháng 5 tới đây. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 7 năm 2009 tới tháng 2 năm 2014, ông Lee thông qua công ty Dream Digital của bản thân đã thông đồng với Andrena Becerra, Roberto Vop, Rosario Lamaca và nhiều người khác vận chuyển lậu từ Trung Quốc sang Mỹ hơn 40.000 thiết bị và phụ kiện điện tử, trong đó có iPad, iPhone và cùng với bao bì nhãn mác giả hàng của công ty Apple. Để qua mắt hải quan Mỹ, ông Lee đã vận chuyển các thiết bị riêng, nhãn mác riêng sang tới Mỹ mới lắp ráp. Ông Lee đã nhận các khoản chi trả tổng cộng lên tới 1,1 triệu đô la doanh thu từ các tài khoản Mỹ chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông. Ba đồng phạm Becerra, Vob và Lamaca cũng nhận tội trong âm mưu này. Lamaca bị tuyên án 37 tháng tù ngày 20 tháng 7 năm ngoái. Becerra và Vob đang chờ ngày xét xử.
Điệu đan bằng nang tre nứa, bện bằng sợi dây và quai điệu làm bằng dây chạo được lấy từ thân cây cỏ, bẹ cỏ. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, điệu dùng để gùi ngô ra nương rẫy, điệu con về thăm ngoại, xuống chợ hoặc gùi hàng hóa. Chiếc điệu trở thành vật quen thuộc của đồng bào dân tộc thiểu số khắp các tỉnh miền núi Việt Nam từ bao đời nay. Bà Giang Thị Nồng Nàng, cư dân Thái Trắng, Simacai, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Xa rồi, xin cay ấy. Xin cai xuống thì đi thì lúc 5 giờ đi đến 6 giờ đến lại 9 giờ 10 giờ bán hết rồi về thì mang bán đi cho họ đi điều đi đi về ngôi.
Ông Vàng Xeo Sử, người dao đỏ ở Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Rất nhiều loại cai mình làm này. Cái trúc là cái tre, các thứ. Làm thì thời gian mất lâu rồi. Một ngày chắc tầm một cái điều gì đó. Một hai cái gì đó.
Ông Hoàng Xeo Vinh, người Mông ở Simacai, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Nói chung là trong thời gian đấy cũng là một ngày thì chỉ đan được hai cái.
Thời mọi thứ trở nên rẻ rúng bởi hàng Trung Quốc tắc oai tắc quái. Một chiếc điệu bán chỉ có giá từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng. Đây là mức giá rẻ bèo, bởi mỗi ngày, một người thợ lành nghề, giỏi giang lắm thì vừa chạy tre, vừa đan được hai chiếc điệu. Số tiền chưa tới hoặc ngang mức 200.000 đồng sau khi bán hai chiếc điệu, không thể bù ngày công lao động, chứ đừng nói đến tiền tre nữa, mây, sợi chạo. Nhưng nếu không đan điệu, thì người thợ cũng không biết làm gì khác, đành phải đan điệu, chờ đến cuối tuần mang xuống chợ phiên ngồi bán, kiếm tiền mua mắm, mua muối. Ông Vàng Xeo Sử, người dao đỏ ở Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Bán để mua muối các thứ thôi, chứ kiểu không ai mua mấy đâu. Bây giờ người ta kiểu bị làng bán có tuần thì mang ra, có tuần thì không mang ra.
Bà Giang Thị Nồng Nàng, cư dân Thái Trắng, Simacai, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Đan được nhiều thì được nhiều, đan được ít thì được ít thôi. Một tuần thì được 700, đan được nhiều đấy. Ngày nào cũng đan được, không có cây thì đan không được đâu.
Ông Hoàng Xeo Vinh, người Mông ở Simacai, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Mắm bơ là đủ sống thì không bao giờ đủ sống thì tiêu hàng ngày mua mắm muối thôi.
Đời sống của những người dân tộc thiểu số Tây Bắc vẫn chưa bao giờ thoát khỏi nghèo khổ. Họ phải đánh đổi lòng thật thà để trụ lại được trước cơn gió thị trường nợ nạc nợ mờ. Và hơn ai hết, những người dân tộc thiểu số phải gánh chịu sự phai nhạt bản sắc nặng nề nhất, gần như các ngành nghề truyền thống của họ chết dần chết mòn theo thời gian. Ngay cả nhóm nghề đan điệu, được xem là nghề vua của người đàn ông thiểu số, cũng đang trong thời kỳ hấp hối bởi những đòn độc hàng đẹp, hàng rẻ từ Trung Quốc tung vào bạn làng, tung vào số phận người thiểu số.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.